Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 24 tháng 7 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Bài cầu nguyện của Daniel. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay chúng ta nói về với bài cầu nguyện của Daniel. Daniel là một người tiên tri đã gần gũi đến Chúa và Chúa mới khải thị những cái tư tưởng đó cho Daniel từ đoạn 1 cho tới đoạn 8 mà chúng ta đã thấy. Tôi xin nói tóm lược về đoạn 7 và đoạn 8 một tí để cho quý vị hiểu được cái chiều hướng chúng ta đi. Trong Daniel đoạn 7 đó có bao nhiêu con thú? Này, bữa nay tôi hỏi luôn đó, bữa nay con bao nhiêu con thú? Cô Thanh có biết bốn con thú đâu không? Biết không? Bây giờ tôi không đi chi tiết bốn con thú, mà bốn con thú đó dữ hay là hiền? Dữ. Ở trong Daniel đoạn 8 á, nó có hai con thú. Hai con thú đó dữ hay là hiền? Hiền. Hai con thú đó là con thú nào? Con đầu tiên là con? Con gì? Chắc chắn không? Con chiên. Con thứ hai là con gì? Con dê. Con tiên, con chiên tượng trưng cho đế quốc nào? Chiên tự nhiên đế quốc nào? Cô đào có học không? Con chiên tượng trưng cho đế quốc Medi Ba Tư. Nó có hai sừng, một sừng là Medi, một sừng là Ba Tư. Một sừng ở mọc sau thì cao hơn sừng trước, có nghĩa là vua Darius là vua của Medi. Sau đó là vua Cyrus là Siru đó là đế quốc của Ba Tư, mọc lên sau đứng vững hơn. Quý vị nhớ không? Như vậy là Daniel đoạn 8 có mấy con? Hai con thú. Con thứ nhất là gì? Con chiên tượng trưng cho Mẹ Đơ Tư. Con thứ hai là con gì? Con dê tượng trưng cho, chắc chắn không? Hy Lạp. Con thú đó có mấy sừng? Con thú đó có một sừng. Nhưng mới nhớ một sừng không? Một sừng nó đi đâm vào con thú trước đó là Medi Ba Tư. Cái sừng đó đứng vững là cái sừng nó bị gãy. Khi mà cái sừng bị gãy đó thì bao nhiêu sừng khác mọc ra? Bốn cái sừng khác. Có nghĩa là cái sừng bị gãy đó là tượng trưng cho, đúng, đế quốc Hy Lạp. Con thơ cái con thú rồi đi mà làm cho cái sừng đó tượng trưng cho gì? Vua gì? Alexander đại đế. Sau cái sừng nó bị gãy rồi, bốn cái sừng khác mọc lên là ai? Là bốn tướng của đế quốc Hy Lạp. Nhưng mà sao bốn cái sừng đó có cái gì đặc biệt? Giống như Daniel đoạn 7 và Daniel đoạn 8 giống như nhau. Có gì đặc biệt? Cái sừng, sừng nhỏ nó mọc lên. Và cái sừng nhỏ đó mọc lên đã làm đổ xuống những đền thánh của Đức Chúa Trời. Ở trong Daniel đoạn 7 nói về bốn con thú tranh chiến với nhau, đề cập đến sự nhỏ thánh tranh chiến với thánh đồ của Chúa là dân sự của Chúa. Nhưng mà tới Daniel đoạn 8 rồi đó, dùng hai con thú, con chiên và con dê thường thường ở trong lễ đền thánh đó, mà của lễ thiêu đó, dân con chiên và con dê. Đúng không? Chứ mình không có dân con sư tử, con beo đâu. Có không? Không. Cho nên Daniel đoạn 8 thì nói về đền thánh. Cho nên khi mà nói Daniel đoạn 8 câu số 14 đó, thì khi mà Chúa đã khải thị cho Daniel nói rằng là sau 2.300 buổi chiều và buổi mai, cái gì được thanh sạch? Đền thánh sẽ được thanh sạch. Cho nên lặp ly lặp lại ở trong Daniel đoạn 8, đền thánh sẽ được thanh sạch. Mà đối với Daniel là Daniel rất lo. Tại vì Daniel nói là đền thánh mà bị đổ xuống bởi cái sừng nhỏ là ông lo lắm. Chẳng hạn là ngày hôm nay quý vị đã xây cất một căn nhà vĩ đại $1 triệu. Vừa mới trả nợ hết 1 triệu, cái nhà bị cháy, sụp đổ. Quý vị có khóc không? Quý vị có lo lắng không? Có người phải tự tử luôn. Daniel cũng như cái tình trạng đó, thấy cái đền thánh của Đức Chúa Trời, đền thánh của Đức Chúa Trời đã biết bao nhiêu ngàn năm nay, làm những cái lễ thiêu, lễ chuộc tội cho dân sự của Đức Chúa Trời, mà bây giờ đã sụp đổ hết hoàn toàn, không còn niềm hy vọng gì nữa. Và dân sự của Chúa sẽ chết mất đời đời vì không còn đền thánh, không còn dân con chiên nữa. Quý vị hiểu cái tư tưởng chưa? Cho nên Daniel rất lo và sợ hãi. Đối vấn đề mà thánh chiến với cái thánh đồ, bắt sự dân sự của Chúa, thì ông không có quan tâm bằng vấn đề mà đền thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên đền thánh Đức Chúa Trời rất quan trọng đối với dân Do Thái. Và đền thánh của Đức Chúa Trời cũng quan trọng đối với chúng ta ngày hôm nay, nếu chúng ta hiểu rõ về đền thánh đó. Vì trong đền thánh nó nói về chương trình sự cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên Daniel mới lo lắng và mất ăn mất ngủ. Bây giờ ông đã cầu nguyện. Khi mà quý vị bế tắc, quý vị làm gì? Cầu nguyện. Mình cầu nguyện. Quý vị nghĩ là Chúa nghe lời cầu nguyện của Daniel không? Nghe chứ. Bây giờ khởi đầu cái sự cầu nguyện đây, chúng ta bước vào Daniel đoạn 9. Chúng ta lật đến Daniel đoạn 9, chúng ta sẽ hiểu được sự cầu nguyện của Daniel như thế nào. Daniel đoạn 9 chúng ta thấy rằng chia rằng 3 phần để cho quý vị theo dõi. 3 phần. Phần thứ nhất là đề cập đến vấn đề mà Daniel nghiên cứu lời tiên tri. Hồi tôi nói thêm nghiên cứu lời tiên tri như thế nào. Phần thứ hai là đề cập cái bài cầu nguyện của Daniel. Và phần thứ ba là đề cập đến vấn đề mà 70 tuần lễ. Tôi mới nói ba cái tiểu đề này, quý vị nghe nó hơi lạ, nhưng mà quý vị sẽ hiểu rõ khi mà tôi dẫn chứng đây. Chúng ta bước vào phần thứ nhất, chúng ta lật kinh Daniel đoạn 9 câu số 1. Đến đoạn 9 câu số 1 nói rằng như thế này: năm đầu Darius, con trai Asuru, về dòng người Medi, đã được lập làm vua trị nước người Kandê. Ai là người Kandê? Babylon. Khi bạn nghe nói Kandê là người Babylon, ai trị dân sự của Chúa ở trong thời gian đó? Đó là đế quốc Babylon. Nhưng mà sau đế quốc Babylon bị sụp đổ rồi đó, thì đế quốc nào dấy lên? Medi Ba Tư. Đó là vua Darius lên nắm đầu của đế quốc Medi Ba Tư. Tiếp theo Daniel đoạn 9 câu số 2: Bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Jeremy. Ông nói rằng các sách mà những lời tiên tri phán từ ai? Từ tiên tri Jeremy, để cho trọn sự hoang vu thành Jerusalem là bao nhiêu năm? 70 năm. Chúng ta thấy rõ ràng kinh thánh đây. Ai nghiên cứu sách tiên tri Jeremy? Daniel đang nghiên cứu. Và hiện bây giờ ông đã thấy được cái điều đó, và ông đang cầu nguyện trong Daniel đoạn 9 là 68 năm rồi. Mà ông không thấy một cái dấu hiệu gì mà dân sự của Chúa có thể mà trở lại, hay là cái đền thánh của Chúa ở tại Jerusalem bị hoang vu. Cho nên thấy 68 năm đã trải qua rồi, quý vị không? Ông đã đến thành bị bắt làm phu tù ở tại thành Jerusalem, thành Babylon, lúc 17, 18 tuổi. Mà sau 68 năm rồi, quý vị biết bao nhiêu? Ông 80 mấy tuổi rồi, già rồi. Ông đợi đến cái ngày mà thành Jerusalem, đền thánh của Chúa được xây lại, rồi ông mới mãn nguyện, tại vì ông đã rất buồn khi mà đền thánh của Chúa đã bị sụp đổ. Quý vị, hồi nãy tôi nói rằng đền thánh của dân Do Thái mà bị sụp đổ là cả cái vấn đề. Chẳng hạn là nước Mỹ này, tòa Bạch Ốc mà bị sụp đổ, nó cả cái vấn đề, ảnh hưởng cả đất nước. Mà hơn, người ta bắt biết bao nhiêu người dân Do Thái đã đài qua bên Babylon. Bây giờ ông đã cầu nguyện, ông đã lo lắng. Điều chiêm bao ông đã thấy 2.300 năm chúng ta đã đề cập, cho tới mãi tới Daniel đoạn 9 là sau 13 năm tiên tri bắt đầu mới tới. Thiên sứ bắt đầu mới tới giải thích cho Daniel. Bây giờ cái thắc mắc của ông là ông đã quan tâm là gần 70 năm rồi mà dân sự của Chúa vẫn còn bắt làm nô lệ. Ông mới cầu nguyện, mới tha thiết với Chúa. Và khi mà ông nghiên cứu trách Jeremy, Jeremy được viết như thế này, Jeremy đoạn 29 câu số 10 rằng: vả Đức Giê-hô-va phán như vậy, khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi. Thăm viếng ai? Dân Do Thái. Sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi sẽ làm gì? Trở về đất này, trở về đất vinh hiển, trở về Jerusalem. Jeremy đoạn 29 câu số 14 tiếp theo là Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ cho các ngươi tìm được ta và ta và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, mọi và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến. Nghe, Chúa đã đuổi người dân sự của Chúa ra khỏi thành Jerusalem, đài đến qua Babylon, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi đã bị đài đi khỏi đó. Đây là sách Jeremy đã viết từ lâu rồi, mà nó rõ ràng 70 năm. Không phải những sách Jeremy, sách Esai, sách Esate, Esra cũng đề cập đến vấn đề đó. Nếu quý vị theo cái dõi cái bài học, bây giờ ông đã cầu nguyện, và lời cầu nguyện thấu đến trời. Chúa đã giải phóng, và Chúa đã ban phước hơn 50.000 người đã bắt làm phu tù ở bên xứ Babylon, bây giờ được trở về thành Jerusalem. Họ bắt đầu xây lại, nếu quý vị đọc xong sách Nehemi đoạn 4 câu 1 đó, họ bắt đầu xây lại thành Jerusalem. Họ rất mừng rỡ. Thưa quý vị, Daniel có đi về cùng với những người đó không? Có không? Không. Daniel đỡ ở lại mà phục vụ vua. Vì Chúa đã cho ông Daniel một cái sứ mạng rất quan trọng là truyền đạt sứ mạng của Chúa cho những vị vua mà ở trong đế quốc vùng Babylon. Cho nên ông ở lại, nhưng mà ông không về, nhưng mà ông đã cầu nguyện biết bao nhiêu người bắt buộc phu tù để được trở về trong Jeremy đoạn 29. Xin lỗi, đoạn 29 câu số 13. Và nói lời cầu nguyện như thế này: các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm ta hết lòng. Cho nên Jeremy đã nhắc nhở là nếu mà chúng ta tìm Chúa hết lòng thì chúng ta sẽ gặp được Chúa. Nếu chúng ta khao khát Chúa hết lòng thì Chúa sẽ giải phóng chúng ta. Đó là cái phần đầu tiên mà chúng ta đã thấy ở trong sách Daniel đoạn 9. Bây giờ phần thứ hai nói về bài cầu nguyện của Daniel. Đoạn này khá dài nói về bài cầu nguyện của Daniel. Tôi xin cũng tóm tắt 5 bước nói về cái bài cầu nguyện đó. Thứ nhất, ông trước khi cầu nguyện thì làm như thế nào? Daniel làm như thế gì? Daniel đoạn 9 câu số 3 được viết như thế này: ta để mặt hướng về Chúa và Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện này xin với sự kiêng ăn mặc bao gai đội trò mà tìm. Ông làm gì? Trước khi ông cầu nguyện là ông làm gì? Kiêng ăn. Kiêng ăn rồi mặc bao gai, rồi người ta giống như là mình hạ mình xuống tột độ để cầu nguyện Chúa. Cho nên trước khi mà con cái của chúng ta cũng cầu nguyện, nếu mà chúng ta muốn lời cầu nguyện chúng ta được hữu hiệu đó, thì chúng ta cần theo cái sự phương pháp mà Daniel đã làm. Vì phương pháp của Daniel đã làm cầu nguyện và được hữu hiệu ở trong cái lời cầu nguyện này. Cho nên trước khi chúng ta cầu nguyện, Chúa nhớ, quý vị nhớ khi mà môn đồ của Chúa mà đi ra đuổi quỷ không? Thì nói về, tại sao Chúa, tại sao mà Chúa đuổi quỷ được mà chúng con làm không được? Tại vì các ngươi không kiêng ăn và cầu nguyện. Cái này chúng ta không có làm hết lòng, chúng ta không có nhắm vào cái mục tiêu. Có bao giờ quý vị cầu nguyện mà Chúa không trả lời không? Có những lúc mà quý vị kiểm điểm lại cái lời cầu nguyện chúng ta có rõ ràng, chính xác, nhắm vào mục tiêu không? Hay là chúng ta cầu nguyện tổng quát, xin Chúa ban phước cho con hết bệnh. Đối với Chúa có đó quá tổng quát. Đôi khi chúng ta lên đây trong nhà thờ của mình, cầu nguyện cho những người bô lão được khỏe mạnh. Đôi khi cũng tổng quát quá. Chúa muốn đi cụ thể, chi tiết. Và quý vị sẽ xem cái lời cầu nguyện của Daniel chi tiết như thế nào. Ở trong Daniel, tiếp theo là chúng ta nói là 5 bước cầu nguyện mà sẽ hữu hiệu. Và chúng ta sẽ dựa vào cái bài cầu nguyện của Daniel. Trong Daniel đoạn 9 câu số 4, chúng ta thấy: ta cầu nguyện Jehovah Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: ôi, Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ. Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các rìu răn của Ngài. Ở trong Kinh Thánh nói rằng là mới động mở lời cầu nguyện là ông tôn vinh Chúa. Ông nói là Ngài là đáng cao cả, cho nên ông ca tụng Đức Chúa Trời. Cho nên bước đầu tiên là chúng ta bước vào cái lời cầu nguyện là ca tụng Đức Chúa Trời. Lúc đó quý vị, Daniel đang bắt làm phu tù. Ông làm gì đầu tiên? Ca tụng. Ca tụng. Quý vị nhớ khi mà sứ đồ Phaolô bị bắt làm vô tù, ông làm gì? Nửa đêm ông gì? Ông ca hát, ông ca tụng danh Chúa. Nhiều người ngoài đời nói rằng làm sao mà anh bị bắt bớ, anh đã đập khổ sở như vậy mà anh cũng vẫn còn lớn tiếng mà ca tụng. Quý vị nhớ không? Khi mà ông Job đã gặp sự hoạn nạn, ông vẫn ca tụng Chúa. Nhưng bà vợ làm gì? Nói là rủa xả Chúa đi, tại vì Chúa đã đem sự tai họa đến cho ông. Quý vị thấy không? Giữa ông Job và bà vợ giống như là người trong đạo và người ngoài đạo vậy nữa. Người trong đạo mới hiểu được tại sao khi lúc đó mà chúng ta ca tụng danh Chúa. Cho nên chúng ta học được bài học đó là khi nào chúng ta gặp sự hoạn nạn, chúng ta cầu nguyện. Thứ nhất là chúng ta ca tụng danh Chúa. Ca hát, ngợi khen, hát thánh ca. Đó là những lời ca tụng. Tiếp theo, cái bước kế tiếp là Daniel đoạn 9 câu số 5. Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ. Chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các giường mối và lệ luật của Ngài. Ông nói sao? Điều thứ hai là cái gì? Ông xưng tội. Thưa quý vị, ông Daniel có phạm tội nào lớn không? Không. Mà dân sự của Chúa đã phạm tội. Dân sự của Chúa đã bỏ Ngài. Cho nên Chúa mới đài họ ra khỏi dân do cái miền đất vinh hiển ở Jerusalem để họ bị làm phu tù. Biết bao nhiêu lần là khiêu quý vị khi mà thử thức ăn trong Đen đoạn 1 hay là có quỳ gối xuống thờ thần tượng hay không ở trong Đen đoạn 3, Đen không làm điều đó. Và các bạn của Đen không làm điều đó. Nhưng mà nhiều người khác làm. Cho nên Daniel đặt mình vào một cái môi trường của tất cả quần chúng là cho ông là người phạm tội cùng với Đức Chúa Trời. Đó là cái bài học. Chúng ta không có thể nào mà cầu nguyện đó là Chúa ơi, con không phạm tội nhưng mà Chúa tha thứ cho họ thì vì họ phạm tội. Daniel không làm điều đó. Daniel đặt mình vào giống như người phạm tội cùng với dân sự của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy nữa. Chúng ta cầu nguyện cho thành phố ở Monte, thành phố ở Los Angeles. Biết bao nhiêu phạm tội đã xảy ra ở trong thành phố này. Và khi chúng ta cũng cầu nguyện, xin Chúa cũng ban phước cho giải phóng cho họ ra khỏi tội lỗi. Nếu mà chúng ta thêm những cái câu đó, xin Chúa ơi, chúng con cùng phạm tội với họ. Xin Chúa ban phước chúng con đừng phạm tội cùng Đức Chúa Trời nữa. Quý vị, khi mà một người phạm tội là cả quần chúng bị ảnh hưởng. Quý vị nhớ cái câu chuyện của A-can không? Để giấu một cái pho tượng ở trong trại quân, thì cả trại quân bị thất bại. Vì ra khi chiến trường, một người mà phạm tội trong hội thánh là cả hội thánh đều phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện, tôi cũng nhớ điều là cầu nguyện của Daniel, cầu nguyện rằng xin Chúa ơi tha tội lỗi chúng con vì con cũng phạm tội cùng họ, con cũng phạm tội cùng Đức Chúa Trời, xin Chúa cũng tha thứ. Cho nên ông nói này, xin Chúa, ông nói cầu nguyện và xưng tội. Thứ nhất là gì? Mở lời cầu nguyện chúng ta ca tụng, tôn vinh Chúa. Cái thứ hai là gì? Là mình xưng tội, tất cả tội lỗi nhỏ hay lớn gì chúng ta cũng xưng tội cùng với Chúa. Điều thứ ba, ở trong Daniel đoạn 9 câu số 7 được viết như thế này: Hỡi Chúa, sự công bình thuộc về Ngài, còn sự hổ mặc về chúng tôi. Như ngày nay, sự ấy bao trùm người Giu-đa, bao trùm những sự tội lỗi của người Do Thái đó. Dân cư Jerusalem, hết thảy người Israel ở gần ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã làm cho họ tan tác, vì cớ những sự gian ác họ đã phạm nghịch cùng Ngài. Cho nên điều thứ ba, chúng ta thấy như thế nào ở trong Daniel đoạn 9 câu số 9 cho chúng ta biết thêm nữa, là những sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, bởi chúng tôi đã bạn nghịch cùng Ngài. Nói rằng là xin Chúa gì là thương xót, Chúa đầy sự yêu thương. Cho nên điều thứ ba là đây làm gì? Là xin Chúa tha thứ. Trông cậy vào sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Tại ông nói rằng Đức Chúa Trời là đấng thường tha thứ, yêu thương. Cho nên Chúa ơi, chúng con xưng tội rồi, xin Chúa này, xin Chúa tha thứ giùm. Cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi của chúng con. Chúa đã trừng phạt chúng con 70 năm trời rồi. Bây giờ chúng con cầu nguyện Chúa hãy tha thứ chúng con. Điều thứ tư, Daniel đoạn 8, đoạn 9 câu số 18. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi xin ghé tai và nghe, xin mở mắt nhìn xem những lời hoang vu là ở thành Jerusalem nó bị hoang vu rồi, không còn ai đó. Vua Chúa chúng tôi và thành đã được xưng bởi danh Ngài. Cho nên ông Daniel nói là đây là thành của Chúa, Chúa thấy không? Thành của Chúa bị hoang vu rồi đó. Không phải cậy sự công bình mình mà chúng tôi nài xin Ngài, nhưng cậy những sự thương xót cả thể của Ngài. Điều thứ tư là gì? Cái bước thứ tư cầu nguyện của Daniel là gì? Nài xin. Chúng ta đã thấy là ca tụng, xưng tội, xin tha thứ. Nhưng mà đôi khi chúng ta tha thứ, đôi khi chúng ta cầu nguyện Chúa tha thứ, chúng ta nghĩ là Chúa tha thứ liền. Nhưng mà đối với Daniel, Chúa nài, Daniel nài xin Chúa. Chúa có thấy không? Chúa có thấy chúng ta khổ không? Thấy đền thánh của Chúa nè. Thấy đền thánh của Chúa nè. Xin Ngài cũng ban phước cho xây lập đền thánh của Chúa. Đôi khi chúng ta cầu nguyện cho, xin Chúa ơi, nhà của Chúa đây, cũ kỹ quá. Tôi xin kêu Chúa ơi, coi thấy cái đền thánh của người Mormon kìa, nó cao vĩ đại, đền thánh của Đức Chúa như thế này sao? Chúa ơi, làm sao đền thánh chúng con còn uy quyền hơn cả những người ngoại đạo nữa? Quý vị không, đôi khi chúng ta ca tụng danh Chúa mà chúng ta nói đây là đất của Chúa đây, đây là dân sự của Chúa đây, đây là đền thánh của Chúa đây. Cho nên Daniel mới nài xin, cầu xin tha thứ. Quý vị biết những ngày tháng mà Daniel kiên ngăn cầu nguyện, bỏ tro lên đầu, hạ mình tột độ cầu nguyện Chúa. Tôi có nghĩa mà tưởng tượng mà Daniel lết qua lết lại mà kiên ngăn mà cầu nguyện mà tha thứ, Chúa ơi, muốn đập bàn đập ghế, Chúa ơi, Chúa thấy chúng con hay không? Đó là cái sự nài xin thương bà cha. Quý vị làm cha mẹ, quý vị thấy con cái của mình mà nài xin, quý vị có đau lòng không? Nó đói bụng hay nó cần cái gì đó, nó khóc, nó la, nó nằm dãy dưới đất, nó đập bàn đập ghế, quý vị thấy sao? Quý vị cũng đau lòng chứ. Quý vị muốn hưởng ứng, quý vị muốn thương xót, thì Đức Chúa Trời ở trên trời nhìn xuống chúng ta mà tha thiết để thấy được cái đền thánh của Chúa, tha thiết dân sự của Chúa được giải phóng. Thương bà chim, Chúa ao ước xuống đây nó bồng bế chúng ta. Chứ lời Daniel cầu nguyện tha thiết trong bài chim, quý vị thấy cái chữ nài xin, Daniel nài xin rất nhiều lần ở trong Daniel đoạn 9. Điều cuối cùng ở trong Daniel đoạn 9 câu số 19 được viết như thế này: hỡi Chúa, hãy dũ nghe, hỡi Chúa, hãy tha thứ, hỡi Chúa, hãy để ý và làm đi. Câu sửa Kinh Thánh kế tiếp: hỡi Đức Chúa Trời tôi, vì cớ chính Ngài xin chớ gì? Trì hoãn. Chính chúng con cầu nguyện, xin Ngài đừng có trì hoãn. Vì thành Ngài và dân Ngài đã được xưng bằng nào? Bằng danh Ngài, cho nên ông kết thúc lại như thế. Xin Chúa ơi, đây là danh của Chúa đây. Cho nên cuối cùng ông nói là ông tôn vinh Chúa. Mình có con mà nó khóc hoài, mình cũng buồn, với mình cho rồi mà vẫn còn khóc nữa, mình đâu có ưa đâu không? Nếu con mà nhận được món quà hay là nhận được phần thưởng thì nó nói à, cảm ơn bố mẹ hay cha mẹ, phải không? Cho nên khi mà chúng ta nhận được phần thưởng và mình nài xin Chúa và Chúa ban phước rồi đó, chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Và chính Daniel đã cảm tạ ơn Chúa điều đó, là nói rằng danh Ngài sẽ được thánh. Danh Ngài sẽ trở lại được uy quyền ở trong miền đất vinh hiển đó. Thưa bà, chứ mà ông chưa thấy dân sự của Chúa đã được giải phóng. Nhưng mà ông đã tin rằng Chúa nói rằng 70 năm đã gần mãn rồi, Chúa sẽ giải phóng dân sự của Chúa. Thì Daniel tin rằng Chúa làm điều đó. Daniel có thể nói rằng, thì Chúa nói rằng 70 năm sẽ mãn, rồi dân sự của Chúa giải phóng, ông đâu cần phải cầu nguyện chứ. Chúa hứa Chúa làm, phải không? Nhưng mà Daniel đâu có làm điều đó. Daniel mới cầu xin tha thứ. Khi mà Chúa ban phước chúng ta biết rằng Chúa sẽ ban phước, chúng ta vẫn cầu nguyện và nài xin và tha thiết. Đôi khi chúng ta không phải ý là nó, thì chúng ta cầu nguyện Chúa ban phước người khác cũng ban phước cho tôi. Chúa đã hứa Chúa sẽ. Thưa bà chị em, Daniel không có những tư tưởng đó. Daniel tha thiết, cầu nguyện và kiên ngăn. Đó là kết thúc về, để xong cái phần này. Vấn đề khi mà Daniel cầu nguyện đó, thì quý vị nghĩ là thiên sứ có nghe không? Nghe không? Quý vị cũng không biết hả? Nghe chứ. Quý vị nghĩ là quý vị cầu nguyện Chúa có nghe không? Thiên sứ của Đức Chúa Trời nghe không? Nghe chứ. Trong khi mà Daniel cầu nguyện cùng với Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đó, thì thiên sứ Gabriel đã có mặt ở đó, đã nghe lời cầu xin và đã nói như thế này ở trong Daniel đoạn 9 câu số 22, nói rằng: hỡi Daniel, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho người. Daniel cầu nguyện nhiều điều lắm, không phải chỉ 70 năm không, cầu nguyện về cái sự mà hiện thấy ở trong Daniel đoạn 8 á. Ông không hiểu. Nhưng mà thiên sứ nói ta sẽ ban sự khôn ngoan cho các người. Câu Kinh Thánh kế tiếp, Daniel đoạn 9 câu số 23 nói rằng: lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin. Quý vị ngưng cái đó. Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu mà xin, có nghĩa là khi mà Daniel mở môi miệng mà nài xin rồi đó, Chúa đã ban phước rồi. Chứ không, chúng không phải là tưởng rằng chúng ta bắt đầu mới chấm dứt cái chữ Amen rồi chúng mới ban phước. Chúa thể Chúa ban phước rồi chúng ta chưa thấy, hay là Chúa đã trả lời cầu nguyện rồi chúng ta chưa hiểu, cho nên chúng ta thấy rằng Chúa chưa ban phước lời cầu nguyện của mình. Cho nên Chúa nói rằng khi mà ngươi đã cầu xin là ta đã ban phước rồi, và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, và vì ngươi đã được yêu quý lắm. Daniel sống vì Chúa, chết vì Chúa. Và Chúa đã thấy Daniel là người rất yêu quý, người đặc biệt nhất ở trong những người bị bắt làm phu tù. Cho nên Chúa mới khải thị cho Daniel, và Daniel sống làm sao đẹp lòng các vua và nhiều người mến. Tiếp theo, vậy hãy suy nghĩ sự đó và hiểu biết sự hiện thấy. Câu này hình như nói về vấn đề không phải là 70 năm dân Do Thái sẽ trở lại Jerusalem, nhưng mà đề cập đến gì mà sự hoang mang, cái sừng nhỏ đã làm sụp đổ đền thánh và đã kéo dài đến 2300 buổi chiều và buổi mai. Đó là cái sự thắc mắc và làm cho Daniel không ăn, không ngủ được. Quý vị nếu mà đọc trong Daniel đoạn 8, cuối đoạn 8, ông đã mê mẩn, ông không có người hiểu được cái sự dạy dỗ đó. Cho nên Chúa mới khải thị lại ở trong Daniel đoạn 8 câu số 14, chúng ta ôm lại đây. Cho đến 2300 buổi chiều và buổi mai, sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch. Nơi thánh sẽ được thanh sạch. Đây đề cập vấn đề đền thánh mà sẽ được thanh sạch. Đối với người dân Do Thái đó, hiểu hiểu cái chữ đền thánh như thế nào và hiểu cái sự thanh sạch như thế nào. Đối với chúng ta cần phải tìm hiểu thêm cái vấn đề đền thánh thì chúng ta mới hiểu được cái tư tưởng, cái ngôn ngữ mà được dùng ở trong Daniel đoạn 8 câu số 14. Chúng ta đi cái phần kế tiếp là phần thứ 3. Ở trong bài học phần thứ 3 nói về 70 tuần lễ. Bây giờ chúng ta chỉ đi hai câu kinh thánh. Hai kinh thánh này có hai câu nhưng mà sâu sắc rất nhiều cái yếu tố ở trong Daniel đoạn 9 câu số 24. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và đền thánh ngươi. Đây là sự thắc mắc của Daniel về 2300 buổi chiều và buổi mai, có nghĩa là 2300 ngày, mà một ngày tiên tri là một năm, có nghĩa là 2300 năm. Đây là sự thắc mắc. Nhưng mà không có trả lời 2300 năm liền, nhưng mà trả lời nó có 70 tuần lễ định trên dân ngươi. Ai là dân ngươi? Daniel đang cầu nguyện, dân ai là dân Do Thái và thành thánh người. Thành thánh người là nằm đâu? Ở Jerusalem. Đã ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi và làm sạch sự gian ác. Có nghĩa rằng là có 70 năm cho dân sự của dân Do Thái để ngăn trị sự phạm tội, và lúc đó 70 năm đó trừ tội lỗi và làm sạch sự gian ác trong 70 năm đó. Xin lỗi, 70 tuần lễ. Và đem sự công bình đời đời vào. Có nghĩa là trong 70 năm cuối, 70 tuần lễ đó là sự công bình đến vào, đặng đặt án tính sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng nào? Đấng rất thánh. Đó là cái câu số 24, quý vị có nhiều cái tư tưởng trong đó không? Rất khó hiểu. Bây giờ mình nói rất đơn sơ tuần này đi, sau đó tôi sẽ chia sẻ về vấn đề chi tiết nữa về 2300 năm. 70 tuần lễ. 70 tuần lễ chúng ta thấy rằng là một tuần lễ có mấy ngày? Có 7 ngày. Một ngày tiên tri bằng một năm, có nghĩa là 490 năm. 490 năm cho ai? Cho dân nào? Dân Do Thái sẽ trừ bỏ tội lỗi. Nghĩa là đúng rõ ràng là 490 năm. Đúng không? Bây giờ chúng ta theo hình ảnh kế tiếp là 490 năm. Cho nên đó là 490 năm cho dân sự của dân Do Thái. Có nghĩa là đó là cái sự hoang mang của Daniel, là tại sao có 490 năm vậy? Tưởng là dân sự của trái, dân sự Do Thái được đời đời chứ. Nhưng mà theo tiên tri là chỉ 490 năm. Daniel đoạn 9 câu số 25. Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem. Bây giờ tạm ngừng rồi đó. Khi mà nói 490 năm thì chúng ta cần phải biết là bắt đầu từ lúc nào. Daniel nó thắc mắc chứ, muốn biết bắt đầu từ nào, thì khi mà Chúa mà cho cái thời gian 2300 năm hay là 490 năm là cần phải biết cái sự khởi đầu. Thì trong Daniel đoạn 9 câu số 25 cho chúng ta biết, từ ngươi khá biết từ khi ra lệnh tu bổ thành Jerusalem. Đó là cái dấu hiệu, nếu quý vị đọc trong cái bài học đó, cuối cùng là có nhiều lúc mà vua Darius cũng như là vua Siru cho dân sự của Chúa từ thành Jerusalem trở về nước để xây lại thành Jerusalem. Nhưng mà tới lần thứ ba, là đúng theo cái lần thứ ba, thì Chúa, dân sự của Chúa mới được trở về. Ngươi khá biết là hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ thành Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu. Từ khi tu bổ Chúa tới đấng chịu sức giàu. Quý vị hiểu chưa? Bắt đầu tu bổ Chúa đấng chịu sức giàu, tức là vua thì được bao nhiêu? Được 7 tuần lễ. Bao nhiêu? Khoan nè, bao nhiêu? 7 tuần lễ. Từ khi mà đấng, khi mà tu bổ thành Jerusalem cho tới đấng chịu sức giàu, thứ nhất là gì? 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. 7 tuần lễ cộng cho 62 tuần lễ là bao nhiêu? Là 69 tuần lễ. Có nghĩa từ khi mà tu bổ thành Jerusalem cho tới đấng chịu sức giàu là 69 tuần lễ. Đúng không? Thành đó sẽ được xây lại. Cho nên khi dân sự của Chúa được giải phóng từ Jerusalem trở về ở từ Babylon trở về Jerusalem hơn 50.000 người đó, thì họ đã trở về xây lại đền thánh của Chúa. Và Chúa cũng nói rằng rõ ràng là ai đã giúp đỡ cho giải phóng đó. Ở trong sách Ezra đoạn 4 câu số 1 nói như thế này, là khi các thù nghịch của Juda và Benjamin hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về xây các đền thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Có nghĩa là trong sách tiên tri khác nói rằng dân sự đó được trở về để tu bổ lại thành Jerusalem. Và trong đó từ lúc đó thì mình nãy mình đọc là 69 tuần lễ. Đúng không? Nãy mình 69 tuần lễ từ khi mà tu bổ thành Jerusalem chứ gắn chịu sức giàu là bao nhiêu tuần lễ? 69 tuần lễ. 69 nhân 7 là bao nhiêu? Là 483 ngày hoặc 483 năm từ khi ra tu bổ thành Jerusalem. Cho nên tu bổ thành Jerusalem từ lúc nào? 457 trước Chúa. Nếu chúng ta nghiên cứu lịch sử là từ 457 trước Chúa cộng thêm 483 năm là tại nói 69 tuần lễ phải không? Thì chúng ta đến là 27 sau Chúa. Nếu chúng ta cộng nên trật một số. Tại vì cái số 5 á, từ năm 1 trước Chúa cho tới năm 1 sau Chúa nó không có năm 0, cho nên mình phải trừ đi 1. Cho nên mới ra năm 27 trước Chúa. Nghĩa là từ khi tu bổ thành Jerusalem là 457 cho tới năm 27 sau Chúa là đấng gì? Đấng chịu sức giàu. Rõ ràng chưa? Kinh Thánh nó rõ ràng là từ khi tu bổ thành Jerusalem cho đấng chịu sức giàu là 7 năm, 7 tuần lễ, 62 tuần lễ, có này 69 tuần lễ, có nghĩa là 483 năm vào năm 27 sau Chúa. Chuyện gì xảy ra năm 27 sau Chúa? Đức Chúa Giêsu làm phép báp têm. Đấng sự sức giàu, nếu quý vị nghiên cứu đền thánh ấy, là chỉ có được sức giàu mới làm được lễ thánh ở trong đền thánh. Thì từ lúc đó Đức Chúa Giêsu đã được sức giàu. Cho nên khi mà bây giờ chúng ta tới cuối đoạn 8 rồi á, chúng ta thấy rõ ràng là 70 tuần lễ. Nhưng mà đó là trong 2300 năm. Cho nên lúc đó Daniel em bắt đầu thắc mắc. Cho nên chúng ta trở lại học kinh thánh trong những giờ thờ phượng khác, chúng ta sẽ nghiên cứu thêm nữa. Thì tiên tri Gabriel sẽ giải thích cho chúng ta. Chúng ta thấy rõ ràng chưa? Khi mà dân sự của Chúa mà cầu nguyện thì Chúa sẽ ban phước. Daniel, Chúa đã khải thị cho Daniel. Và ngày hôm nay chúng ta hiểu được Daniel và lịch sử, chúng ta mới biết lúc nào chấm dứt. Cảm tạ Chúa, Chúa mới chấm dứt cái bản cuối cùng là chúng ta cầu nguyện Chúa. Chúng ta cầu nguyện Chúa thì Chúa sẽ khải thị. Khi quý vị và tôi gặp khó khăn này nữa, Chúa nói hãy cầu nguyện. Chúa nói hãy cầu nguyện. Cho nên chúng ta kết thúc bài giảng sáng hôm nay là hãy cầu nguyện Chúa. Khi gặp khó khăn lúc nào hãy cầu nguyện. Đừng có lo lắng. Chúa nói rằng Chúa sẽ ở cùng với chúng ta tới ngày cuối cùng. Chúa sẽ giải phóng dân sự của Chúa, vì dân sự của Chúa là thánh. Dân sự của Chúa là thánh hoàn toàn.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.